Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Mời quý thính giả theo dõi bản tin Thời sự sáng.
Bản tin sáng nay ngày 18 tháng 11 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Hơn 500.000 người không đủ điều kiện nhận hỗ trợ từ gói 38.000 tỷ đồng.
Xe ôm công nghệ ở thành phố Hồ Chí Minh được hoạt động trở lại.
Lạm phát ở Anh cao kỷ lục trong gần một thập kỷ.
Chỉ hơn 6% dân số châu Phi được tiêm chủng đầy đủ.
Sau đây là nội dung chi tiết. Nhân dịp kỷ niệm 91 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và kỷ niệm 18 năm thực hiện ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, chiều qua tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gặp mặt thân mật đoàn đại biểu người có uy tín, trưởng thôn tiêu biểu, đại diện cho các trưởng thôn và 1.300 người có uy tín của toàn tỉnh Bắc Cạn. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị đội ngũ những người có uy tín và trưởng thôn trong vùng dân tộc thiểu số cả nước tích cực tham gia củng cố tình đoàn kết giữa các dân tộc trong khối đại đoàn kết 54 dân tộc anh em, vận động đồng bào xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, đặc biệt phải khơi dậy và hun đúc tinh thần ý chí vượt khó trong đồng bào các dân tộc vươn lên thoát nghèo, nâng cao đời sống và xây dựng nông thôn mới. Trong ngày hôm qua, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp ông Lý Sương Căn, hậu duệ đời thứ 31 của vua Lý Thái Tổ tại Hàn Quốc và cũng là đại sứ du lịch của Việt Nam tại Hàn Quốc, và tham dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc khu dân cư phường Điện Biên, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.
Cũng trong chiều qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trao huy hiệu 60 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Vũ Khoan, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, huy hiệu 60 năm tuổi Đảng là phần thưởng cao quý nhằm ghi nhận những công lao to lớn mà đồng chí Vũ Khoan đã đóng góp cho sự nghiệp cách mạng. Đồng chí là một nhà nghiên cứu và lý luận sâu sắc, một nhà ngoại giao tài ba, bản lĩnh, từng trực tiếp chỉ đạo và đàm phán quá trình hội nhập khu vực, quốc tế, giải quyết vấn đề biên giới lãnh thổ Việt Nam, mở rộng quan hệ quốc tế với các đối tác quan trọng.
Ban tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố nội dung chương trình lễ tưởng niệm đồng bào và cán bộ chiến sĩ hy sinh tử vong trong đại dịch Covid-19 do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh tổ chức sẽ diễn ra vào 20 giờ ngày 19 tháng 11 tới tại hai điểm cầu chính là thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Cụ thể, vào 20 giờ 30 phút sẽ diễn ra nghi thức tưởng niệm. Các cơ sở tôn giáo trên địa bàn thành phố cùng đánh chuông, các tàu thuyền, xà lan đang lưu đậu tại các khu vực cảng sẽ đồng loạt kéo còi, tưởng niệm.
Tại báo cáo tóm tắt về tiến độ triển khai nghị quyết số 116 của Chính phủ, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, đến nay Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã giải quyết hỗ trợ cho hơn 11 triệu lao động. Cũng có hơn 500.000 người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng hỗ trợ.
Thông tin từ Sở Y tế Hà Nội cho biết, từ 18 giờ ngày 16 tháng 11 đến 18 giờ ngày hôm qua 17 tháng 11, thành phố Hà Nội ghi nhận 258 ca F0, trong đó có 82 ca tại cộng đồng, còn lại tại khu cách ly và khu phong tỏa. Số ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng tại Hà Nội liên tục gia tăng trong những ngày qua, với nhiều chùm ca bệnh liên quan đến các ổ dịch phức tạp. Trước tình hình trên, để giữ vững mục tiêu phòng chống dịch, thành phố tiếp tục bám sát chỉ đạo của Chính phủ, triển khai các biện pháp nhằm chủ động, quyết liệt hơn trong phòng chống dịch theo hướng linh hoạt, phù hợp với thực tiễn.
Từ ngày hôm nay, thành phố Hồ Chí Minh sẽ cho phép xe ôm công nghệ được hoạt động trở lại, nhưng số lượng bị hạn chế, không quá 50% số xe của từng đơn vị và tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Xe gắn máy, xe mô tô hai bánh không sử dụng công nghệ, xe ôm truyền thống tiếp tục dừng hoạt động cho đến khi có thông báo mới.
Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được thí điểm hoạt động đến 22 giờ hàng ngày, thời gian bắt đầu từ chiều ngày hôm qua đến hết ngày 30 tháng 11. Đối với địa bàn được đánh giá cấp độ dịch là cấp độ 1 và cấp độ 2, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống hoạt động bình thường mới. Còn đối với địa bàn được đánh giá cấp độ dịch là cấp 3, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được phục vụ ăn uống tại chỗ không quá 50% công suất tại cùng một thời điểm, không được bán, không để khách sử dụng đồ uống có cồn. Đối với địa bàn được đánh giá cấp độ dịch là cấp 4, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chỉ bán mang đi, không phục vụ ăn uống tại chỗ.
Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành quyết định về kế hoạch công tác phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm trật tự an toàn giao thông gắn với phòng chống dịch COVID-19 trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa lễ hội Xuân Nhâm Dần năm 2022. Đáng chú ý tại kế hoạch này, Bộ Giao thông Vận tải đưa ra một loạt giải pháp quản lý giá vé dịp Tết, như chỉ đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải, bến xe thực hiện công khai, minh bạch và đúng quy định về giá cước vận tải, các loại giá, phí dịch vụ.
Liên quan đến kế hoạch bay dịp Tết sắp tới, Cục Hàng không Việt Nam cho biết, do hiện nay vẫn đang thực hiện kế hoạch phục hồi đường bay nội địa áp dụng từ ngày 21 tháng 10 đến hết ngày 30 tháng 11 năm 2021, nên các hãng hàng không khó khăn trong việc lập kế hoạch khai thác lịch bay mùa đông 2021-2022. đặc biệt là kế hoạch bay Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 do Bộ Giao thông Vận tải đã yêu cầu chỉ mở bán với những chuyến bay được cấp phép, nên cũng đồng nghĩa với việc đến thời điểm hiện tại, các hãng mới chỉ mở bán cho các chuyến bay khởi hành trước ngày 1 tháng 12 năm 2021.
Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an đã phối hợp với Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh triệu tập một thiếu niên được xác định là một trong số nhiều người đang có hành vi tấn công báo điện tử VOV nhằm ủng hộ bà Nguyễn Phương Hằng. Sau khi làm rõ, thiếu niên này bị xử phạt 7,5 triệu đồng.
Chuyển sang phần tin quốc tế, Tổng cục Khí tượng Trung Quốc cho biết Trung Quốc và Nga đã thành lập một trung tâm thời tiết vũ trụ chung ở Bắc Kinh trong nỗ lực cải thiện hệ thống trung tâm thời tiết không gian toàn cầu. Trung tâm thời tiết vũ trụ liên doanh Trung Quốc-Nga sẽ được điều hành bởi Tổng cục Khí tượng Trung Quốc, Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc và Cơ quan Giám sát Môi trường và Khí tượng Thủy văn Liên bang Nga. Trung tâm mới sẽ giúp tăng cường ảnh hưởng của Trung Quốc trên toàn cầu liên quan đến dịch vụ thời tiết trong không gian.
Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Xã hội Nhật Bản cho biết chương trình tiêm phòng COVID-19 có thể sẽ mở rộng đến trẻ dưới 12 tuổi sớm nhất là từ tháng 2 năm 2022. Bộ này đã chỉ đạo các thành phố trên cả nước chuẩn bị cho chương trình tiêm phòng cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi. Chương trình tiêm phòng sẽ bắt đầu nếu được chính phủ trung ương cho phép.
Theo số liệu vừa được Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Châu Phi, Cơ quan Y tế thuộc Liên minh Châu Phi công bố mới đây cho thấy Châu Phi tiếp tục là một trong những khu vực có tỷ lệ tiêm phòng COVID-19 thấp nhất trên thế giới. Theo đó, tỷ lệ người dân được tiêm chủng đầy đủ ở Châu Phi mới đạt 6,06%, trong khi tỷ lệ được tiêm một liều duy nhất là 9,2%. Cũng theo số liệu được trung tâm này công bố, số ca nhiễm COVID-19 tại Châu Phi đã lên tới hơn 8,6 triệu người, trong đó hơn 7,9 triệu người đã hồi phục và khoảng 221.000 trường hợp tử vong.
Theo Cơ quan Thống kê Quốc gia Anh, lạm phát của nước này trong tháng 10 đã tăng lên 4,2%, mức cao nhất kể từ tháng 11 năm 2011. Nguyên nhân là do giá năng lượng tăng và nhu cầu tiêu dùng nhảy vọt trong giai đoạn hậu phong tỏa do dịch COVID-19. Trước đó, lạm phát của Anh trong tháng 9 là 3,1%, cao hơn so với mục tiêu chính phủ đề ra là 2%. Từ đó làm dấy lên đồn đoán về khả năng Ngân hàng Trung ương Anh sẽ tăng lãi suất.
Chính quyền Nga ngày hôm qua đã lên tiếng phản đối các hành động của lực lượng biên phòng Ba Lan nhằm ngăn chặn dòng người di cư tại biên giới giữa Ba Lan với Belarus. Phát biểu trước báo giới, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng việc lực lượng an ninh Ba Lan sử dụng hơi cay, vòi rồng và súng để đàn áp những người di cư là hành động vi phạm các tiêu chuẩn của luật nhân đạo quốc tế.
Quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý. Một tin vui đến với người hâm mộ đội tuyển Việt Nam, đó là tối qua trên Facebook của mình, hậu vệ Đoàn Văn Hậu thông báo đã trải qua ca phẫu thuật thành công tại Hàn Quốc. Quá trình phục hồi chấn thương của Đoàn Văn Hậu dự kiến diễn ra trong 2 tháng.
Sau loạt trận rạng sáng ngày hôm qua, vòng chung kết World Cup 2022 đã xác định được 12 đại diện chính thức góp mặt. Theo đó, 10 đội tuyển ở châu Âu là Đức, Đan Mạch, Pháp, Bỉ, Croatia, Tây Ban Nha, Serbia, Anh, Thụy Sĩ và Hà Lan cùng hai đại diện khu vực Nam Mỹ là Argentina và Brazil đã chính thức có vé dự vòng chung kết World Cup 2022.
Ban tổ chức AFF Cup xác nhận công nghệ video hỗ trợ trọng tài và sẽ không xuất hiện ở giải đấu diễn ra vào tháng 12 tới. Nguyên nhân là bởi nước chủ nhà Singapore và cả công tác trọng tài trong khu vực. Hiện nay chỉ mới có một số nước trong khu vực sử dụng VAR, trong đó không có Singapore khi những người vận hành còn thiếu kinh nghiệm. Chưa kể các trọng tài cũng chưa đủ am hiểu để áp dụng công nghệ trên. Sân bãi và những yêu cầu hạ tầng khác cho VAR phía Singapore cũng chưa sẵn sàng.
Roger Federer, huyền thoại quần vợt người Thụy Sĩ, sẽ bỏ lỡ giải đấu quần vợt Australia mở rộng 2022. Thậm chí khả năng thi đấu của anh ở giải quần vợt Wimbledon năm tới còn đang bỏ ngỏ. Federer cho biết anh cần thêm thời gian để bình phục. Sau ca phẫu thuật chấn thương đầu gối, anh chưa có ý định giải nghệ, nhưng dự kiến phải đến các giải đấu trong mùa hè năm 2022, anh mới có thể trở lại.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý vị đến với những thông tin thời tiết. Chị Khánh Thư này, chiều qua thời tiết ở Hà Nội đã quang đãng hơn,
không còn có mây mù như buổi sáng nữa. Vậy thời tiết ngày hôm nay sẽ như thế nào?
Vâng, thưa anh Tiến Tú và quý vị thính giả, do dưới tác động của khối không khí lạnh mới tăng cường, trong đêm qua miền Bắc mặc dù vẫn có sương mù nhẹ nhưng trời đã chuyển khô ráo hơn, những cơn mưa cũng giảm bớt và nhiệt độ thì giảm không nhiều, trời rét nhẹ. Trong ngày hôm nay, khối không khí lạnh có xu hướng ổn định, miền Bắc trời sẽ mỏng mây về chiều và hứng nắng nhẹ, nền nhiệt cao nhất trên toàn miền Bắc dao động trong khoảng từ 23 đến 25 độ, không khí khá là dễ chịu, thích hợp cho các hoạt động ngoài trời. Với miền Trung, hôm nay sẽ là ngày mưa lớn diện rộng cuối cùng của một đợt mưa to kéo dài suốt từ ngày 8 tháng 11 tới giờ. Trong ngày hôm nay, miền Trung sẽ duy trì tình trạng mây nhiều suốt cả ngày. Tuy nhiên, mưa thì chỉ xảy ra ở các tỉnh từ Hà Tĩnh trở vào đến Khánh Hòa. Trong đó, vùng mưa vừa, mưa to là các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, với lượng mưa tập trung trong ngày hôm nay từ 30 đến 50mm. Và từ ngày mai thì cơ bản mưa ở miền Trung sẽ giảm xuống dưới 10mm. Do mây nhiều và vẫn còn mưa nên nhiệt độ trong ngày hôm nay ở khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi cao từ 25 đến 28 độ, vùng từ Bình Định trở vào đến Bình Thuận từ 28 đến 30 độ. Dưới tác động của dạnh áp thấp xích đạo trục 8 đến 10 độ vĩ Bắc cộng với gió đông vẫn duy trì. Vì thế cả Nam Bộ và Tây Nguyên hôm nay tiết trời nhiều mây, nắng gián đoạn, chiều và tối nay sẽ có mưa nhiều nơi trở lại. Trong đó khu vực có mưa vừa, mưa to xảy ra ở các tỉnh miền Tây, nhiệt độ trong ngày hôm nay ở Tây Nguyên từ 27 đến 30 độ. Nam Bộ nhiệt độ từ 31 đến 33 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý vị và các bạn có một ngày làm việc mới tràn đầy niềm vui và hứng khởi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.